như lai bờ cơn côn chân biến thi minh thần tung kiềm thế thế nhang dài vô thượng nhiều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đần để chân pháp cho phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểu lắm cơn thượng thế nhà tâm chứng nhớ tâm thần lệ chứ tăng đề từ cái tôn bậc nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phước thiên vô thượng công
vui
dừng đời chẳng cất là phúc lên cao thượng hiểu phần trên thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp như minh hạt nguyên cuộc hành vi không nói lòng là phúc lên cao thượng xa đi tâm địa mát sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhộ tấn thượng hóa thượng yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng bồ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm không đóng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ thân như thế không chỗ nào thôi đơn thấy được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bổn Đại Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Vao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bức Thá Tham Má bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo 4 Pháp 4 Tu Tập Thiền Định sẽ được giảng giải qua chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Đại Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, 4 pháp. Này các hiện giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn tu tập thiền định. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì, nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ có tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại? Ở đây, này các hiền giả, có vị tỳ kheo ly dục, ly ác pháp và trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, vân vân, chính và trú thiền thứ tư. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày. Ban ngày thế nào ban đêm như vậy? Ban đêm thế nào ban ngày như vậy? Và như vậy với tâm mở rộng không có đóng kín, tạo cho một tâm có hào quang. Này các hiền giả, như vậy là tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần hướng đến chánh niệm tỉnh giác? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo biết được thọ khởi, biết được thọ trú, biết được thọ diệt, biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng diệt, biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt. Này các hiện giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiện giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo an trú quán tánh sanh diệt trên năm tu quẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ vân vân, đây là tưởng vân vân, đây là hành vân vân, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiện giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch tiền: chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giác. Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu vừa mới vào room, và con đã đọc bài xong và con có thỉnh đại đức pháp chính dẫn nhập, nhưng có lẽ đại đức pháp chính đã không có ở trước máy. Con vừa thấy đại thượng tọa Tuệ Siêu vào room và con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Dạ nam mô Bụt Tha Giá.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị vui lòng một là để cho chúng tôi xem bài lại, xem tôi có đang học bài gì. Quý vị đọc bài chúng tôi không có nghe, mà hôm nay thì không có nào đọc lại cho một lần nữa.
Dạ thưa con xin được đọc lại bài. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy và A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây này, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn tu tập thiền định. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Ở đây, này các hiền giả, có vị tỳ kheo ly dục, ly pháp và trú thiền thứ nhất, vân vân, thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, chính và trú thiền thứ tư. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các hiện giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiện giả, ở đây vị tỳ kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày. Ban ngày thế nào là ban đêm như vậy? Ban đêm thế nào là ban ngày như vậy? Và như vậy với tâm mở rộng, không có đóng kín, tạo ra một tâm có hào hoang, có hào quang. Này các hiền giả, như vậy là tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, hướng đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo biết được thọ khởi, biết được thọ trú, biết được thọ diệt, biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng diệt, biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo an trú quán tánh sanh diệt trên năm thủ quận. Đây là sắc, đây là sắc tật, đây là sắc diệt, đây là thọ, vân vân, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Đại sư Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy giá.
Như chúng tôi xem lịch nhầm, hôm nay là ngày thứ hai ngày thuyết giảng của chúng tôi, mà chúng tôi tưởng tôi là ngày thứ năm. Nếu mà nếu không phải là ngày thứ hai thì sao ở trong ban điều hành lễ thỉnh thỉnh giảng không thỉnh điển nhập. Hôm rày suốt mùa dừng y đã trải qua gần nửa tháng dừng y, chúng tôi phải đi đi đó rất là mệt, cho nên không có vào trong được. Ngày hôm qua chúng tôi cũng định vào rung nhưng mà lúc đó chúng tôi mệt quá, cho nên chúng tôi đành phải nghỉ. Hôm nay không biết tới phiên của vị nào, giờ này thì chúng ta bị khuyết để giảng. Sau khi giảng xong thì kính giờ các vị đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tín, ba thủy điều hợp và thảo luận cho cái bài học này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về bốn cái sự tu tập, bốn tu tập thiền định. Chúng ta đọc qua bài kinh, chúng ta có thể nắm được cái ý nghĩa của sự tu tập thiền định. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái bài kinh này, cứ mỗi lần mà chúng ta tu tập thiền định thì chúng ta cứ nghĩ rằng một là để giữ tâm yên tĩnh, hai là chúng ta nghĩ rằng nếu tu rút ráo thì chỉ thì đắc được thì sắc và vô sắc, còn tu tập qua thiền quán vipassana thì mới đắc được đạo quả niết bàn. Nhưng thực ra thì khi mà chúng ta có cái sự tu tập thiền định, thì chúng ta phải đi qua bốn trình tự này. Đây là kinh nghiệm bản thân mà Đức Thế Tôn Ngài đã trải nghiệm khi còn là vị Bồ Tát ở dưới cội cây Bồ Đề. Việc mà tu tiến thiền định Samadhi Bhavana trước tiên là cái việc tu tiến thiền định đó làm cho vắng lặng được tâm phiền cái và chính tướng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, một trạng thái định tâm. Do ly dục ly bất thì phát sanh. Khi mà chúng ta tu tập chính thiền thì đưa đến là cứ ngay trong hiện tại, đưa đến là cứu ngay trong hiện tại, gọi là biết thức tham mắt sức có nguy hà ra giá sao quá đại tiết. Đời thường của kẻ phàm phu, khi chúng ta khởi lên cái tâm niệm bất thiện là chúng ta bị đau khổ trong hiện tại. Mà cho dù chúng ta khởi lên cái tâm thiện đi nữa thì tâm thiện dục giới, mặc dù đó là cái trạng thái tâm tình hảo, nhưng mà cái tâm thiện dục giới này nó vẫn là cái pháp gọi là Dharita Dhamma, tức là cái pháp phi tiểu. Tâm thị dục giới được khởi lên, chỉ khởi lên từng loạt bảy sát na trong một lộ trình tâm, rồi nó chuyển đổi qua tâm khác. Rồi nếu mà tiếp tục duy trì cái tâm thị dục giới thì một cái lộ trình tâm khác làm lại từ đầu. Lúc đó mới có bảy động lực sắc, mới có bảy sắc na động lực thiện sinh khởi tiếp. Nên cứ chập chờn như vậy. Cho nên khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện dục giới, thì tâm thiện dục giới cũng chưa phải là đi đến với cái thâm mắt xuất khởi vi hà ra giá sang quá cái tiếp. Chứ đưa không phải là đi đến hiện đại là cứu đúng nghĩa. Mặc dù những lúc chúng ta chuyên tu tập, chuyên làm thiện, trở nên cái tâm thiện, thì tâm tư của chúng ta sẽ được an vui, nhưng mà an vui nhất thời. Còn khi mà một vị tu tiến thiền định mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khi đã đắc thiền rồi thì đã đạt đến trạng thái định tâm, có thể là trong vòng một tuần lễ hoặc nửa tháng, một tháng, vị này chỉ chứng với cái tâm thiện, tâm thiền định đó thôi. Do đó cho nên ngay trong hiện tại vị đó có cảm giác được an lạc. Chính cái cảm giác an lạc đó mà Đức Phật gọi là hiện tại lạc trú. Thì đó là cái pháp tu tập thiền định thứ nhất, nó có tác dụng như vậy, đưa đến là hiện tại lạc trú. Chúng ta cần phải so sánh giữa cái trạng thái an lạc của định trong thiền đấu đại, trong thiền chính, cái sự an lạc và hạnh phúc đó nó hơn hẳn là cái sự an lạc ở trong, an lạc nhất thời ở trong tâm thiên dục giới. Dù khi chúng ta muốn thí trì giới, chúng ta vui chỉ vui chút thôi. Mặc dù có những người họ quan hỷ làm phước, nhưng mà làm phước họ chỉ quan hỷ ngay trong lúc đó hoặc là sau đó một chút, chứ không thể nào mà liên tục từ giờ này sang đến giờ khác. Hiếm có trường hợp mà tâm thiện dục giới mà kéo dài chỉ từ ra, chẳng hạn như là cái câu chuyện của ông thợ gốm Patikara thời Đức Phật Kassapa. Ông thiền nam đắc quả A-la-hàm, cha mẹ của ông này cũng đắc được thánh quả Tu Đà Hoàn. Cho nên cái niềm tin của họ đối với Đức Phật rất là mãnh liệt, giáo pháp đối với chư tăng cũng rất là mãnh liệt. Hai ông bà thì bị mù. Patikara bên ngày đi làm bắt sẵn cái nhờ cháu rồi mới dặn cha mẹ, con ra ngoài cái lò lớn thì con làm việc, cha mẹ ở nhà, để có các vị thị kheo đi cất thực ngang qua đứng trước cửa nhà cha mẹ hãy bảo rằng chúng ta đã cúng dường cái đồ cháo này cho chư tăng rồi, xin các ngài tự tiện mà đi vào múc cháo ở trong nồi. Rồi các vị thị kheo khi đi ngang qua đó, hai bà đã nói như vậy thì các vị thị kheo biết rằng cái gia đình này gia đình của các vị thánh cư sĩ, cho nên các vị thị kheo cứ rất là tự nhiên đi vào nhà đến bên nồi cháo ở trên lò mà múc đổ vào trong bát. Rồi cái tỉnh thất của Đức Phật Cát Phá bị dột. Lúc bây giờ Đức Phật ngài bảo thị giả đi tìm lá để mà lợp lại, thì vì có cái lời yêu cầu trước cho nên vị thị giả của ngài mới đi đến nhà của khách Ca Đá và báo cho hai ông bà biết rằng cái cốc, cái tỉnh thất của Đức Thế Tôn đã bị dột, nên chúng tôi xin một ít lá ở trên nóc nhà để mà lợp lại. Hai ông bà rất là hoan hỷ, bảo rằng xin quý ngài hãy tùy tiện. Rồi các vị tỳ kheo đã lấy cái lá đó một ít nhà dỡ ra mà đem lợp. Khi mà khách Thích Ca Đá về nhà thì thấy cái nồi cháo đã hết, hỏi cha mẹ có phải chăng các vị tỳ kheo đến lấy không, thì hai bà nói phải. Rồi khi mà thấy cái ngôi nhà bị trống hết một phía, mới hỏi cái ai đã đến dỡ cái nóc nhà này, thì hai bà mới thuật lại cái chuyện đó. Khách Tỳ Ca Đá là một vị A-la-hàm, thánh cư sĩ A-la-hàm, nghe tâm như vậy, cái tâm sĩ là tràn đầy. Quý vị biết rằng suốt trong một tháng sĩ lạc đó không có dứt cái tâm cái an vui hoài như vậy, thân cái an vui hoài như vậy, không ai cũng no nữa. Còn cha mẹ của thợ gốm Khách Tỳ Ca Đá trong một tuần lễ đó không ăn uống mà cũng được lo và được quan hỷ, bởi vì thấy cái việc phước mình làm, rồi thấy cái sự chiếu cố của Đức Phật và Chư Tăng đến với gia đình mình thì quan hỷ. Thì đó là một trường hợp cá biệt, trường hợp cá biệt cũng bằng cái tâm thiện nghiệp giới mà hiện tại lạc trú là như vậy, bởi vì nền tảng của các vị thánh, của những vị cư sĩ đó là thánh, là thánh quả A-la-hàm Tu Đà Hoàn, do đó cho nên tâm thiện dễ duy trì. Còn như đối với phạm phu chúng ta, tâm thiện không có duy trì lâu dài được. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng chỉ có tu tập thiền định, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái trạng thái định tâm đó mới đem đến cái sự hiện tại lạc trú lâu dài cho cái vị hành giả thôi. Chúng ta nhớ vậy, huống hồ là đối với tâm bất thiện như là tâm tham, hưởng thụ các dục sắc đẹp tiếng hay mà thôi đừng nói xúc lạc, thì cái đó nó còn mỏng manh, còn tệ hại hơn tâm thiện nữa. Bởi vì mới vui đó thì khổ đó, mới vui đó thì khổ đó. Khi một người họ mới vừa được phát sanh tiền bạc, họ hoan hỷ, họ hoan hỷ rồi họ bị thất thoát, bị mất đi, thì tự nhiên họ đau khổ. Họ vì hoan hỷ đó họ đau khổ đó. Cho nên cái hạnh phúc của ngũ cần, cái hạnh phúc đó không sánh bằng hạnh phúc của tâm thiện dục giới. Mà hạnh phúc của thiện dục giới đó không sánh bằng cái hạnh phúc an lạc của định tâm thiền sắc và vô sắc. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái sự tu tập thiền định dẫn đến hiện tại là trú, dẫn đến hiện tại là trú, đây là ám chỉ cho một vị tỳ kheo như dục liên tục thiện pháp chính và trú, thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, như vậy đó được gọi là cái sự tu tập thiền định nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại là như vậy. Và đến cái thứ hai, cái giai đoạn thứ hai của cái sự tu tập thiền định, người ta cứ nghĩ rằng là tu tập thiền định nói đấy, mà tu tập thiền chỉ đắc chứng được các thiền chỉ có thần thông thôi. Nhưng mà cái tâm trí cái con sáng không phải, thưa quý vị. Một cái vị tu tập thiền định vị đó khi mà đạt đến cái trạng thái tâm định, nhất là cái trạng thái tâm định của vị đó được dựa trên cái đường một gọi là ánh sáng Aloka, thì một thời gian khi mà kiếm được các thiền thì đồng thời cái tri kiến của các vị đó cũng sáng lên. Ở đây trong ý nghĩa này chúng ta phải hiểu là đưa đến cái sự chứng đắc tri kiến gọi là gian đó đất nát có tin la và giác tăng có tri kiến, là cái tự nhiên chứng đắc được cái tri kiến. Tri kiến ở đây nó có hai nghĩa, một là chỉ cho cái trí tuệ sáng suốt, hai là để chỉ cho cái tuệ quán minh sát, nó bị tỏ lộ được cái tướng vô thường khổ não vô ngã. Thì ở đây cái việc mà tu tập thì tu tập thiền định á, ngoài cái việc mà hiện tại là cứu ra đó, nó còn dẫn đến cái sự chứng đắc được cái tri kiến, cái trí tuệ của vị đại thừa sáng. Điều đó rất dễ hiểu thưa quý vị, là bởi vì khi mà cái trí tuệ được nuôi dưỡng bằng chánh niệm chánh định thì cái trí tuệ nó sẽ sáng lên. Cho nên những cái bậc mà họ tu tập thiền định, họ tập trung tư tưởng nhiều lần nhiều ngày thuần thục nó quen đi, thì vị đó sẽ trở nên sáng suốt thanh minh, dù cho cái tuổi trẻ hay là cái tuổi già mà người có tu tập thiền định thì cái trí tuệ sáng lắm thưa quý vị, chứ không phải giống như kẻ phàm phu chúng ta sống phóng dật, tham nhiều, sân nhiều, si mê nhiều, tà kiến nhiều, cho nên cái tri kiến đó thôi đó gồm, tức là cái tri kiến đó không thể phát quan được, chứ không phải giống như một cái vị tu tập thiền định đúng hướng, một vị đó mà tác ý đến ánh sáng, các ý đến quan minh tử thì đến với chị đó ban ngày cũng như ban đêm, cái trí tuệ này sáng suốt minh mẫn, đầu óc cũng phát triển rất là minh mẫn. Cho nên cái tác dụng thứ hai của cái pháp mà tu tập đó, tu tập thiền định là sẽ giúp cho cái tránh bị kiến, sẽ dẫn đến cái sự đắc tính tránh bị kiến, và sẽ giúp cho cái tránh bị kiến nó được sáng. Thường thường chúng ta thấy những người mà họ hay bị lẫn, thấy những người lẫn hay là những người họ hay quên trước quên sau, hoặc là họ liễu lọ, tất cả những cái đó đều do cái tâm tư phân biệt, không có sự định tĩnh. Và một người mà không cái tâm không có định tĩnh như vậy thì người này cái trí chi tiết của họ rất là cạn chứ không có sâu. Như chúng ta biết rằng cái hồ nước đó, hồ nước trong và tĩnh lặng, thì cái hồ đó chúng ta nhìn thấy mát mắt lắm, nó sáng, nó rội tới đáy hồ. Chúng ta đứng ở trên bờ hồ, chúng ta nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy một cái dòng sông nước mát mẻ, trang hòa. Còn khi mà một cái hồ nước mà bị đóng rông, thì chúng ta thấy nó rất là chật hẹp, rất là cạn cợt. Cho nên ở đây đó, cái việc mà chúng ta tu tập thiền định nó có cái tác dụng, có cái lợi ích, thì là làm cho cái tri kiến, dẫn đến cái tri kiến thì chúng ta được thành tựu, được trong sáng. Cái việc này nếu mà chúng ta tu tập mà chưa đạt đến cái mức độ rốt ráo của tri kiến đi nữa, thì ít nữa cái sự tu tập thiền định lâu dài nhiều lần thuần thục, nó cũng sẽ làm cho cái tâm trí của mình được tĩnh lặng. Và do tâm trí được tĩnh lặng như vậy thì người này có một cái sự hiểu biết sâu sắc trong mọi vấn đề, tức là không có mập mờ, không có mù mờ, chỉ cần nghe hay là nhìn thấy cái sự kiện đó là vị này đã hiểu được cái sự kiện đó là như thế nào. Cho nên ở đây đó, cái việc mà ta hành thiền định có nhiều lợi như thế, chúng ta cần phải cố gắng để chúng ta tu tập. Rồi cái thứ ba nữa, tức là cái sự tu tập thiền định lâu dài thuần thục, nó sẽ dẫn đến hướng đến chánh niệm tỉnh giác. Ở đây chúng ta là người mà chưa có từng tu tập, ít có sự tu tập, chưa tu tập hoặc ít có sự tu tập thì thiền định và tâm tư dễ bị phấn dật, dễ bị dao động. Nghĩa là từ sáng cho đến chiều chúng ta không có tập trung tư tưởng được lâu, chúng ta cố gắng, chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ vào một đối tượng trước mắt thôi, nhưng mà chúng ta chỉ suy tư trên đối tượng đó được trong khoảng thời gian 2-3 phút rồi được phóng đi chỗ khác, chứ nó không đưa đến chánh niệm tỉnh giác đến vậy. Còn đối với một vị tu tập thiền định thì do giờ tu tập cái pháp định, cái pháp thiền định này, cái samadhi này thuần thục nguyên biến, thì nó dẫn đến cái chánh niệm tỉnh giác rất là dễ thôi quý vị. Vị nào mà có hành thiền rồi thì vị đó sẽ kinh nghiệm được điều này. Hôm nào mà chúng ta hành thiền và chúng ta có được một cái trạng thái tĩnh tâm, định tâm tĩnh về, thì lúc bây giờ chúng ta thì dễ có chánh niệm và dễ có cái trí tuệ tỉnh giác. Còn ngày nào mà chúng ta bị phấn dật, bị dao động với tâm, thì lúc đó chánh niệm nó không có đến dạy, cái sự tỉnh giác không có. Cho nên cái việc mà tu tập thiền định Cái lợi ích thứ ba là giúp cho chúng ta hướng đến chánh niệm, hướng đến chánh niệm và tỉnh giác. Còn trường hợp thứ tư là một người mà tu tập về thiền định, nếu mà bị có duyên lành ngay cái biết hiện tại thì nhờ cái sự tu tập thiền định, nhờ cái sự hành trì nhiều lần đi đến sự diệt tận các lậu hoặc, ở đây cái tâm mà thuần thục như vậy nó sẽ dẫn đến cái tuệ giải thoát rất nhanh, thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta nói đến bốn cái pháp là tu tập thiền định, gọi là samadhi, phapana, thì chúng ta phải hiểu rằng đối với định hay là chánh định rất là quan trọng để chúng ta tu tập làm cho thuần thục cái tâm định, bế nhạy tâm định. Thì thứ nhất là đem đến lạc trú trong hiện tại, thứ hai là nhờ cái tâm định đó mà dẫn đến tri kiến sáng suốt, thứ ba là nhờ cái tâm định đó và đi đến chánh niệm tỉnh giác, và thứ tư là nhờ cái tâm định đó có thể đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não. Đây là cái pháp môn tu tập đặc thù và chúng ta cần phải hiểu rằng là chỉ có sự tu tập thiền định mới có được thôi. Người thực tế chúng ta có một số chúng ta quan niệm rằng là người cư sĩ chúng ta chỉ cần khởi lên tập thiền như vậy cũng là đủ rồi. Nếu như chúng ta chỉ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ ít, chúng ta sẽ khó bao giờ chúng ta đạt được những cái tinh hoa của Phật thiền định được. Bởi vì chúng ta chỉ dậm chân một chỗ, còn khi mà chúng ta hiểu được cái tác dụng, cái lợi ích của cái tâm định đó, thì chúng ta sẽ quan hỷ, sẽ được khích lệ để mà chúng ta tiến tu thêm nữa. Bốn cái pháp được gọi là tu trí, thiền định hay là tu tập thiền định, là chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn Ngài đã nêu rõ là cái sự tu tập thiền định sẽ dẫn đến bốn cái sự kiện lợi ích như thế. Chúng tôi đã tóm tắt, đã kết luận lại cho tất cả chúng ta hiểu được trong cái ý nghĩa này như thế nào. Bây giờ thì theo lời yêu cầu, theo lời của Đại Đức Bình Yến khi nãy, thì Đại Đức Bình Yến có hứa là khi mà chúng tôi lên, chúng tôi điều thuyết giảng cho cái phần đầu xong, thì cái phần sau, cái phần thảo luận sẽ có các vị khác tiếp sức. Thì ở đây chúng tôi xin được cùng thỉnh để được Phật Tân, để được Phật Tính, để được Huệ Tiến quan hỷ giúp cho cái phần điều hợp. Nếu khi nào mà qua ngồi chung y gì, lúc đó chúng tôi phục hồi công lực thì chúng tôi sẽ tiếp tục sinh hoạt chung y. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thay, và chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã cố gắng vào trung và thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Và con có liên lạc với đại đức Pháp Tính, nhưng con không có thấy đại đức Pháp Tính bắt máy phone. Ở trong room hiện tại thì chỉ có đại đức Pháp Tân và đại đức Huệ Tiến, và con xin thỉnh, con không biết con xin thỉnh vị nào lên để đặt câu hỏi và thảo luận dùm. Và con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tân. Dạ, con xin thỉnh đại đức Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con được kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Kiến, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Chúng tôi chờ có vị nào dự họp nhưng mà cũng không thấy, nên là nghe cô Anicca thì chúng tôi xin được đi học. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bốn cái pháp liên quan đến cái việc tu tập và thiền định đó. Thì nói đến thiền định là một cái đường hướng tu tập, mà chúng ta biết rằng đó là một trong những cái đường hướng mà nó có thể quyết định cho cái việc mà thành tựu được trên cái phương diện đạo quả thiền định. Bởi vì trên ba cái nền tảng giới, định và tuệ đó, thì trước tiên đó là nói đến giới, mà cái giai đoạn hai là chúng ta nói đến về nền tảng thứ hai là nói đến định. Cho nên là một người mà tu tập ở trong đạo Phật á, mà chúng ta tu tập, xin lỗi vì hôm nay chúng tôi cũng bị cảm, tổ chức xong lễ dân y thì nhóm bệnh, cho nên quý vị cũng thông cảm giùm. Mùa này thì quý vị biết rằng là chư tăng đi dân y, lo công việc lễ dân y rất là nhiều. Vị nào mà trụ trì thì phải lo cái lễ dân y ở tại chùa đó, có lẽ là rất là vất vả. Rồi xong cái lễ dân y thì lại tiếp tục đi các cái lễ dân y khác, ở chùa khác. Nó cũng xa xôi, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà trong những cái ngày này nó để chư vị dẫn sư được rất là bận, vô rừng rung rất là ít, cho nên khi nào mà có được vô rừng thì quý vị cũng hoàn hỷ cho. Thì bây giờ chúng tôi xin trở lại cái bốn cái sự tu tập về thiền định đó. Thì để mà nói hỏi ở đây, đại đức Pháp Tính có đại đức Huệ Tiến hay đại đức Pháp Tính gì có trước máy không ạ? Nếu không biết gì nào có trước máy, để sở thủ thấy đại đức Huệ Tiến có trước máy. Cái nói đến cái việc mà tu tập đó, thì theo như đại đức Huệ Tiến đó, mình cái điều kiện mà để chuẩn bị cho cái đời sống tu tập cho thiền định cho mình đó, thì theo đại đức Huệ Tiến là chúng ta nên chọn cái điều kiện nào. Thường thường người ta, các bậc tiền nhân chúng ta nói cái câu là pháp tài lưỡng địa, cái câu mà người ta nói, tức là phải có vừa cái pháp, cái phương pháp thực hành của mình, rồi phải có cái điều kiện vật chất tương đối, rồi phải có bạn lữ, rồi có cái nơi mà mình ở, cái trú xứ mà mình ở đó. Thì trong cả cái bốn cái điều đó, đại đức Phật Tính, đại đức Huệ Tiên thấy rằng chúng ta nên, chúng ta có thể là cả bốn điều đó nó rất cần thiết, hay là theo đại đức Huệ Tiên là chúng ta nên
ưu tiên cho cả bốn, ưu tiên cho cái điều nào trong bốn cái điều đó để chúng ta có thể dễ dàng tu tập trên phương diện tu tập thiền định, cho thuận lợi cho chúng ta trong đời sống. Thì trên tỉnh đệ đức với tiến quản lý thảo luận dùng à, xin tỉnh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Kỳ Nhẫn, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn cô Anicca đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Và kính bạch Đại Đức. Như là câu hỏi của Đại Đức thì trong cái việc mà một cái người mà tu tập để đạt được, thứ nhất ngoài cái việc là cái việc này có cái khuynh hướng tu tập thiền định, hiện tại là trú chính từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và thứ hai nữa đó là cái trí tuệ lạc trú giúp cho cái chánh tri kiến được sáng tỏ, lâu ngày cái trí tuệ này nó được thuần thục và nó sẽ hiểu biết mọi vấn đề như là một cái hồ nước, nước lặng trong sáng, như hồ nước lặng thẳm sâu. Và cái điều nữa là tu tập thiền định để hướng đến cái chánh niệm tỉnh giác, và thứ tư là đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não, như là trong cái bài học ngày hôm nay đó thì nó là như vậy. Và đối với bốn cái pháp mà một cái vị hành giả cần phải hiểu để thực hành đó, pháp tài lữ địa, một nơi nào cái trú xứ nó thích hợp, và cái pháp môn nó có, và nơi đó cái bạn lữ đó, những cái người đồng tu hay còn gọi là các vị đồng phạm hạnh, hay là những người mà sống chung với mình, nếu như những người Phật tử hành giả thì bắt buộc rằng là các vị phải sống chung với những cái người cũng là những cái người có giới, hay là những người mà Phật tử, thì cái tâm lý họ sống chung và họ sống với cái niềm tin và giới hạnh thì sẽ rất là tốt, và sẽ là cái điều kiện dễ dàng cho một cái vị hành giả tiến tu thiền định để đạt được hiện tại lạc trú và có một cái tri kiến thù thắng xứng đáng, là một cái trí tuệ hiểu được một cái đời sống của cái sự vô thường, khổ não và vô ngã, để có cái tâm chánh niệm tỉnh giác sẽ hướng đến đạo quả giải thoát sanh tử luân hồi. Thì trong cái việc mà tu tập cũng vậy, ngoài ra một cái trú xứ ở thích đáng, Batiru Bade Sakwaso, ở chỗ có một cái điều kiện để dễ làm thiện. Thứ hai gọi là Saprisu Pasyu, thân cận với các bậc chân nhân, hay là gần gũi với các bậc thiện trí thức, một bậc hiền trí. Thứ ba là Atasama Panithi, mình phải tự lập trường chân chánh, hướng tâm đến cái điều thiện, hướng tâm đến cái điều lành, thì như vậy đó mới là cái sự hạnh phúc cao thượng. Tê tâm măng cánh phúc tâm măng. Thế nào là cái sự cư trú ở cái xứ thích đáng? Nếu như một cái vị hành giả mà mình nghĩ rằng mình có cái tâm kiên cường và dũng mãnh, mình sống ở đâu cũng được, mình sống ở núi rừng cũng được, mình sống ở nơi thành thị phố xá đông đúc người qua lại cũng được, thì nếu như vậy đó, các bậc thánh nhân, các bậc thiện trí thức các vị đó đều chứng được đạo quả ở tại những cái nơi mà phố thị. Chứ trong kinh điển thì cũng rất ít thấy có một số vị nào mà chứng đạo quả ở nơi thành thị, cũng rất là cũng có nhưng mà rất là ít thưa quý vị. Còn ngoài ra đó thì các bậc thánh nhân hay là các vị mà tu thiền, các vị thích sống ở nơi ẩn dật, ở những nơi ẩn cư và những nơi ít người qua lại để dễ dàng cho cái tâm trí của các vị không có bị phiền não, không có bị nhiệt não bởi những cái tiếng ồn, bởi những cái người mà quan trái hay là quán thù với mình. Do đó thì Đức Phật ngài cũng có dạy đó cái ba cái pháp mà đa tác dụng đó, Bahukara Thamma, là ở những cái nơi đáng mình thân cận với các bậc thiện trí thức, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ở gần với cha hoặc là mẹ và những người bà con quyến thuộc, thì chúng ta cảm thấy rằng ở gần những cái người đó, những cái điều mà chúng ta thắc mắc, chúng ta muốn học hỏi, chúng ta muốn làm cho nó sáng tỏ, thì có những cái bậc tiền bối, những cái bậc cao tăng thạc đức, những cái vị trưởng thượng, chúng ta đến để mà học hỏi và nghe những cái lời dạy của ngài, những cái vị đó. Người ta cũng nói rằng là diễn lão khất ngôn, có nghĩa là nuôi dưỡng những cái bậc tiền bối, những cái người già cả để sinh cái lời nói. Sinh cái lời nói nó rất quan trọng, bởi vì chỉ cần cái lời nói nó có một cái giá trị lớn trong cái cuộc sống tu tập của một cái vị hành giả, thì như vậy đó sẽ đem đến lợi ích rất là to lớn cho cái vị hành giả tu tập. Ví như Đức Phật ngài dạy trong kinh Pháp Cú đó, dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, không bằng nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Ví dụ mình có nói nhiều lời nhưng mà những cái lời phiếm dị, những cái lời nói thô ngữ, những cái lời nói độc ác, những cái lời nói phù phiếm, những cái lời nói làm cho chia rẽ, thì cái lời nói đó nó không có giá trị. Còn cái lời nói nào mà làm cho tâm của chúng sanh có cái sự an lạc, có cái đời sống an vui, tinh thần lẫn vật chất, thì như vậy á, lời nói đó nó mang cái ý nghĩa rất là to lớn và rất là hệ trọng đối với một chúng sanh, một con người. Chúng ta thấy rằng cái câu chuyện của ông Tâm Bá Đa Thích Cá, Đao Phủ Thủ Nan Đồng đó, khi mà ở trong đời sống ông ta làm những cái bất thiện pháp, ông ta sống mấy mươi năm như vậy và rồi ông ta không có được cái sự an lạc nào hết. Khi mà ở trong cái đời sống ông phải không có được ăn những cái vật thực ngon nè, không có được mặc những cái bộ trang phục đẹp, xinh đẹp, mà những cái trang phục đẹp lộng lẫy ông không có được mặc, bởi vì hình như là ở cái xứ Ấn Độ thời xưa đó, những cái người mà đã chấp nhận theo cái nghề đao phủ thủ là hành quyết cái tội nhân, thì những người này sẽ không có được đức vua ban những cái đặc ân là được ăn những cái vật thực thượng vị và được mặc những cái bộ y phục sang trọng. Cho nên suốt mấy mươi năm ông hành nghề đao phủ thủ, ông giết rất là nhiều người. Lần đầu tiên ông gia nhập vào cái đảng cướp, một cái băng cướp có 500 tên cướp. Thì ông đã cái băng cướp đó vì bị đức vua bắt được, và lúc bấy giờ thì ông là người đứng ra để mà hành quyết, những cái tên cướp này, hành quyết 499 tên cướp, trong đó có ông là 500. Nhưng mà vì ông được cái công là giết hành quyết những cái tên cướp này, do vì không ai dám hành quyết những cái người này, bởi vì không có ai đủ cái bản cái khả năng và đủ cái sức mạnh để mà giết một lần là 499 tên cướp. Và sau 4 lần như vậy, ông giết tổng cộng cả thải là ở hướng đông, ở hướng nam, ở hướng tây, ở hướng bắc, mỗi nơi như vậy đó là khoảng 500 tên cướp. Thì và trong suốt cuộc đời ông làm cái việc mà đao phủ thủ, ông cũng đã lai rai giết khoảng vài mươi người. Khi mà những người đó bị phạm vào một cái trọng, bị đức vua ban cái tội xử trảm, thì tính ra là cũng hơn 2.000 người. Nhưng vào một cái lúc mà ông đang chuẩn bị sửa soạn để dùng cái món vật thực thượng vị và mặc cái bộ đồ sang trọng, được tắm rửa với nhiều cái loại nước thơm, thì ông đã gặp được ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, một bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật, để nhích được cái trí tuệ. Và ông đã phát tâm quan hỷ cúng dường hết toàn bộ cái vật thực, cái cháo nấu với sữa, để dâng đến ngài trưởng lão Xá Lợi Phất. Và chúng ta thấy rằng ông là một cái người mà cái tên tướng cướp đầu đảng, cái tên này trước khi mà cho ông thu nhận ông vào cái hàng ngũ của bọn cướp đó, thì cái tên tướng cướp này đã nhìn tướng và nói rằng cái người này độc ác lắm, có thể giết cha, giết mẹ, nhưng mà cuối cùng cũng được thâu nhận vào trong cái băng cướp. Và cuối cùng thì ông cũng đã làm cái việc, cái việc nào tới thì nó cũng phải tới. Sau khi mà ông đã giết hết những cái bọn cướp ở trong cái kinh thành đó, cuối cùng cái đời sống về già đó, ông không còn cái khả năng để mà chém đầu một nhát mà đứt đầu ra, chỉ có làm khổ tội nhân. Khi mà ông đã già như vậy đó, ông phải xử trảm nhiều lần tội nhân, người ta đau khổ, người ta kêu la than quán, thì đức vua mới cách chức ông ta. Thì do vậy ông ta mới về để mà dưỡng già. Và bấy nhiêu năm ông làm cái nghiệp bất thiện như vậy, một hôm ông làm được một cái chút phước, nhưng vì cái tâm mà ông không có được định tĩnh, trong lúc mà ông đã không có cái chánh niệm để nghe được cái lời dạy của ngài Sariputta, của ngài Xá Lợi Phất, thì lúc bấy giờ đó cái tâm trí của ông không có thể nào mà phát triển được thiền chính hay là phát triển được đạo quả gì hết. Ngài Xá Lợi Phất, ngài đã thấu hiểu được điều đó, và ngài đã cho ông biết rằng là này Đa Phổ Thủ Nan Đồng Tâm Bát Đa Thiết Cá, ông có quan hỷ trong cái việc mà giết người hay không, hay là ông bị người khác xúi dục? Thì do cái câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất, ngay cái lúc mà ông Đa Phổ Thủ Nan Đồng, ông ta đã bị một cái tâm trạng trảo hối, khi mà ông nghĩ rằng cuộc sống của mình 70 năm mình làm cái việc ác, làm cái việc bất thiện, giết rất là nhiều người, và cái tâm trảo hối đó đã làm cho ông sống không có được an vui, và ông cũng không có khả năng để mà ngồi nghe rõ từng lời pháp của Ngài Xá Lợi Phất được. Do đó ông không có thể nào chứng đắc được đạo quả. Và dịp mai Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã dùng cái trí tuệ của mình để Ngài khắc phục cái sự cố của cái tâm lý của ông Đa Phổ Thủ Năng Đồng. Và sau khi đã khắc phục được, và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã giảng dạy cái pháp môn cao thượng đến cho Đa Phổ Thủ Năng Đồng này nghe. Sau khi Đa Phổ Thủ Năng Đồng này nghe rồi, thì ông đã quan hỷ lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất, và ông đã chứng được đạo quả Tu Đà Quần. Cho dù ông có làm hại bao nhiêu người, ông có xử trảm hơn 2.000 tội nhân, thì trong cái đời sống đó ông cũng không có thể nào bị thối đọa. Cái bậc mà Tu Đà Quần đó, khi mà cái vị này đã đắc được đạo quả Tu Đà Quần, một cái người phạm nhân đắc được đạo quả Tu Đà Quần, thì không có lý do nào là cho cái vị này, cái ác nghiệp nó sẽ trổ quả cho cái vị này phải bị sa đọa vào bốn đường ác đạo. Thứ nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh, và thứ tư là A-tu-la. Thì trong bốn đường ác đạo đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, không có thể nào một cái vị thánh Tu Đà Quần mà tạo cái ác nghiệp để đọa vào trong bốn đường khổ đó. Cho nên chúng ta thấy rằng với cái trí tuệ và với cái sự suy tư, nói một cái câu nói hợp thời để làm cho cái ông Đa Phổ Thủ Tâm Bát Đa Thiết Cá nghe và đắc được đạo quả Tu Đà Quần, thì lời nói đó Đức Phật Ngài dạy, dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, không bằng nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Thì chúng ta cũng thấy rằng khi mà chúng ta gần gũi với các vị thiền sư, chúng ta ở gần với các bậc có trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy rất là an lạc. Những cái việc làm hay là những cái việc mà chúng ta suy nghĩ đều được các vị chỉ dạy và đều được các vị nhắc bảo cho chúng ta. Chúng ta ít có khi nào mà phải bị phạm cái tội lớn, phạm một cái lỗi to tát. Còn khi mà chúng ta không có trí tuệ và chúng ta không có cái thiền định và cũng chưa đắc được đạo quả chi hết, thì chúng ta không nên dễ vui và chúng ta không nên nghĩ rằng mình ở sống một mình, mình không có bạn đồng phạm hạnh, mình không có thầy ở kế bên, và mình không có được cái sự định tâm trên những cái địa mục. Thì như vậy một cái người hành giả sẽ bị thất bại khi mà mình sống ở một cái trú xứ nào, một cái nơi nào mà không có pháp tài lữ địa. Điển hình như là chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta sống ở một cái nơi mà nơi đó phồn hoa đô hội, có rất nhiều người thân cận giao du với những cái người ở chốn lầu xanh, những cái băng đảng, những cái trộm cướp, những cái người mà say sưa cờ bạc, thì như vậy sẽ làm cho cái hành giả, cái vị hành giả đó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Cũng như là bà Mạnh Mẫu ngày xưa ở bên Trung Hoa đó, là mẫu thân của Đức Mạnh Tử. Bên Trung Hoa người ta cho rằng Đức Mạnh Tử là một cái vị thánh, thánh nhân ở tại cái vùng đất Trung Hoa thời bấy giờ. Thì Đức Mạnh Tử ngày xưa cũng là cái người bình thường, khi bé đó được mẹ là bà Mạnh Mẫu, bà cho ngài Mạnh Tử ở những cái chú xứ mà không có được thích hợp. Thứ nhất là ở nơi gần cái nghĩa địa, gần cái nghĩa trang, thì hàng ngày đó có rất nhiều những người mà người ta đi đưa đám, đưa tang, và người ta đến cái nghĩa địa người ta chôn xác những cái người xấu số đã qua đời. Thì Đức Mạnh Tử vào lúc đó còn bé, khoảng 7-8 tuổi thôi, mà Đức Mạnh Tử có một cái tri kiến và có một cái trí tuệ. Ông đã nghĩ rằng là phải bắt chước những cái người này. Thì lúc đó ông cũng cùng với một số những cái đứa trẻ cùng trang lứa với ngài ở trong cái làng đó, và đã tổ chức như là những cái người mà lớn đưa tang, và cũng làm như là mình vừa làm xong một cái phận sự của một cái người mà đi đưa tang như vậy. Và bà Mạnh Mẫu, bà đã không hoan hỷ khi mà thấy rằng con của bà không có lo học hành và luôn luôn lúc nào cũng đi chơi bời lêu lỏng, đã đổi cái ngôi nhà ở gần cái nghĩa địa và sang đến cái ngôi trường học. Thì đến cái ngôi trường học, Đức Mạnh Tử từ đó đã gần với các bạn ở trong trường và gần với một những cái vị thầy dạy học, những cái ông thầy đồ ở trong cái trường gần cái nhà đó. Thì sau khi mà một thời gian sau, Đức Mạnh Tử được huấn luyện và được dạy dỗ chu đáo, và ở gần với những cái người bạn lữ và ở gần với bậc thầy chỉ dạy tận tình, và sau đó đã thành tài, người ta phong cho Đức Mạnh Tử là một cái bậc thánh nhân. Thì qua những cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng với bốn cái pháp ở trên thế gian này, pháp tài lữ địa, nói về cái sự tu tập thì cũng phải có cái phương pháp thực hành cho nó được tốt đẹp, và phải có đúng theo cái sự thực hành, không có đi theo lạc pháp, không có đi theo tà pháp. Thứ hai nữa là phải có những bậc thầy ở gần bên, gọi là Sakurisa, bậc chân nhân. Thì những cái bậc thầy đó, vì cái tâm lý của các vị là thích sống viễn ly và luôn luôn có tâm từ ái, thương yêu tất cả mọi chúng sanh, không có cái tư tưởng mà làm hại đến chúng sanh khác, cho nên chúng ta ở gần với những cái bậc Sakurisa đó sẽ sống được an lạc. Và cái nơi mà chúng ta ở đó, nó có được cái không khí trong lành, nó có cái nguồn nước được sạch sẽ, không bị ô nhiễm, và nơi đó không quá tại sao là các vị ở những cái nơi mà rừng núi, các vị cảm thấy thoải mái về tinh thần lẫn cái thể xác, bởi vì nơi đó đó cái khí hậu nó được trong sạch, và cái nguồn nước nó không bị ô nhiễm. Nơi đó đó sẽ làm cho cái vị hành giả, cái tâm nó dễ được định tĩnh và dễ an trú thiền. Và thậm chí là nếu như mà cái vị này có cái pháp độ đầy đủ ba la mật, thì cái vị này sẽ chứng được đạo quả từ Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Do đó chúng ta thấy rằng với những cái nơi nào mà có được thầy hay, bạn tốt và điều kiện thích hợp để cho cái vị hành giả tu tập, thì cái vị này sẽ sống được hiện tại lạc trú, và cái trí tuệ sẽ được thù thắng, có một cái chánh tri kiến được trong sáng. Và do vì ảnh hưởng với cái hiện tại, sống với cái chánh niệm và sống với cái chánh định, thì lâu ngày sẽ thuần thục ở trong pháp, sẽ thuần thục ở trong thiền, sẽ hiểu biết được tất cả mọi cái vấn đề, như là chúng ta nhìn vào, nhìn thấu vào trong một cái hồ nước, có thể cái hồ nước trong chúng ta có thể thấy được những cái con cá vàng, con cá đen, hay là thấy được những cái hòn sỏi nó ở dưới đáy hồ. Mà cái hồ nào mà nó bị bẩn đục và nó bị khuấy động bởi những cái chiếc thuyền, bởi những cái đứa trẻ nó đang chơi giỡn ở nước, thì chúng ta khó mà thấy được ở dưới cái đáy hồ đó có những cái vật gì. Thì qua đó chúng ta sẽ thấy hướng đến cái chánh niệm tỉnh giác để tận diệt được các lậu hoặc phiền não. Các lậu hoặc phiền não là một cái thứ độc tố, là một cái thứ độc dược. Chúng ta thấy chúng ta làm thiện cũng rất nhiều, chúng ta bố thí cũng rất nhiều, chúng ta gìn giữ giới cũng rất nhiều, tu tập thiền định hàng ngày, hàng bữa, hàng đêm, vân vân. Thậm chí là có những người tinh tấn đến mức độ là họ bỏ hết tất cả các việc và họ không màng đến cái danh lợi, họ không màng đến cái sự gầy ốm của thân xác. Họ chuyên chú, họ tu tập thiền định, sáng thức dậy, họ có chánh niệm, và sau khi mà làm vệ sinh cá nhân xong, họ có thể ngồi ở tại căn phòng của mình và niệm tưởng hơi thở, hay hoặc giả là niệm tưởng ơn Đức Phật Titipiso Phakawa Arahan Samma Sambuddho Vichha Charana Sambano, vân vân. Và khi chưa lại, sau khi dùng cơm, vị này cũng có cái sự định tâm trên cái địa mục và luôn đại tâm từ, mong rằng tôi sống được an lạc, mong rằng tôi sống được an vui, mong rằng chúng sanh khác ở xung quanh đây cũng sống được an vui, không có quan trái, không có phiền não, không có hận thù. Thì từ sáng đến trưa, đến chiều và đến tối, cái vị hành giả này luôn luôn lúc nào cũng có cái sự thuần thục ở trong pháp, và sống như vậy mới là hiện tại lạc trú. Thì khi mà cái hiện tại lạc trú đó sẽ giúp cho cái trí tuệ của chúng ta có thể thắng hóa, thậm chí là chúng ta có thể đắc được thần thông chẳng hạn. Như các vị mà chứng được đến tứ thiền ngũ thông, có thể thấy được chư thiên ở xa, có thể thấy được những cái hàng ngạ quỷ, có thể thấy được những cái chúng sanh vô hình mà loài người chúng ta, mắt thường chúng ta, cái con mắt nhục nhãn thì khó mà thấy được những cái chúng sanh vô hình. Chỉ có con mắt thiên nhãn thì mới có thể thấy được những cái vị chư thiên ở các cõi trời, như là cõi trời đạo lợi, dạ ma, đô sức, quá lạc, tha quá tự tại thiên, vân vân. Thì cái trí tuệ mà của cái sự chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái sự lợi ích cho cái vị hành giả qua cái sự sống hiện tại lạc trú, vị này không còn cái sự chấp thủ, không còn cái sự tha mái, thô thiển ở trong cái đời sống này nữa. Vị này nghĩ rằng đời sống 100 năm có là bao, ba dạng 6.000 ngày nó quá ngắn ngủi. Vị này chuyên tâm nỗ lực để mà thực hành những cái thiện pháp. Sau khi mà thực hành những cái thiện pháp thì vị này sẽ cố gắng để mà duy trì cái thiện pháp ấy, và cố gắng gìn giữ cho cái niệm và nó được trong sáng và nó được thanh tịnh. Niệm và định trong sáng và thanh tịnh phối hợp với trí tuệ của cái vị hành giả thì sẽ có một cái công năng, có một cái năng lực rất là mãnh liệt để giúp cho cái vị hành giả đó có được nhiều cái phước báo ở trong đời sống. Vị này luôn luôn sống được an lạc và luôn luôn sống tỉnh thức và có cái trí tuệ siêu việt vượt ngoài cái trí tuệ của phàm phu. Chúng ta thấy rằng thời xưa các vị Sa môn Bà La môn, các vị ẩn sĩ ở trên những cái rừng núi, các vị ẩn sĩ ở trên rừng núi đó, cái trí tuệ của các vị khi mà các vị quan sát ở những cái nơi đồng bằng, ở những cái kinh thành đang bị phân chia và đang bị tranh chấp lãnh thổ với nhau, một cái nước lớn muốn xâm chiếm và ngự trị, muốn xâm lăng một cái nước bé, và một cái nước bé này phải đi cầu hiền tài, phải đi cầu hiền minh, những cái bậc quân sư trí tuệ để mà trợ giúp, sẽ chiêu mộ binh lực để chống trả lại với những cái kinh thành mà to lớn hơn mình và hùng mạnh hơn mình. Do đó cái trí tuệ của một cái người, người ta tính sẽ bằng chính người làm. Một trí tuệ mà được sáng suốt, trí tuệ ở trong thiền định, nó cao thượng hơn là cái trí tuệ mà của bậc phàm phu. Cái văn tuệ là cái phương pháp mà mình học hiểu, mình đọc kinh sách, mình xem báo đài, mình xem những cái trang mạng vân vân, để mình tìm hiểu về thế giới bên ngoài, tìm hiểu về cái nền văn hóa, nền văn minh. Thì cái trí tuệ đó, nó là cái trí tuệ của cái sự học hỏi, nó là cái văn tuệ, chứ không phải là cái tư tuệ. Cái tư tuệ do chúng ta có cái sự suy tư, và do cái suy tư nó sẽ phát sanh một cái trí tuệ để chúng ta làm một cái việc làm mà không có bị gãy đổ, không có bị hư hao, hay là không có bị thất bại. Do vì mình có cái sự suy tư và mình biết rằng cái việc này cần làm, cái điều chi cần tránh, và cái điều nào cần nên phải thực hành, thì chúng ta làm do có cái sự suy tư. Và cái tuệ mà cái tuệ tu đó, cái tuệ tu đó là một cái tuệ của cái thiền định Samadhi, hay là một cái thiền quán Vipassana. Tuệ tu nó sẽ dẫn đến cái phát hành cho cái vị hành giả hiện tại sống được an lạc, hay còn gọi là hiện tại lạc trú, và giúp cho cái hành giả đó có một cái chánh tri kiến, hiểu được cái nhân quả và cái lý nghiệp báo. Thể gieo nhân nào phải gặp quả nấy, làm thiện thì được cái quả thiện, làm ác sẽ bị cái quả khổ. Và vị này sẽ hướng tâm đến cái chánh niệm tỉnh giác, và do cái chánh niệm tỉnh giác sẽ thuần thục trong các cái chi thiền, và một ngày nào đó cái pháp độ ba la mật đã tròn đủ, phối hợp với cái sự tu tập thuần thục, sẽ đoạn trừ tất cả các lậu hoặc phiền não khi mà cái tuệ quán nó phát sanh. Tuệ quán phát sanh sẽ tạo cho vị này chứng đắc từ Tư Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán, sẽ chấm dứt sanh tử, không còn tái sanh. Do đó chúng ta thấy rằng cái pháp tài lữ và địa, tuy rằng nó rất là ít ỏi khi mà chúng ta nói ra như vậy, nhưng mà nó rất là quan trọng đối với một cái vị hành giả tu tập cho được thuần thục và cho được phát sanh cái trí tuệ, không phải là cái chuyện dễ. Cần phải hội đủ tất cả thầy hay, bạn giỏi, và ở cái nơi trú xứ thích hợp, và phải có một cái phương pháp thực hành đúng theo cái phương châm hay là đúng theo cái lời dạy của Đức Phật để lại, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể đạt được cái sự lợi ích an vui ngay trong hiện tại và ở kiếp tương lai. Do đó thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân thì chúng tôi có vài điều để mà chia sẻ với quý vị là như vậy. Và chúng con xin được những lời nơi đây kính thỉnh Đại Đức, nếu mà Đại Đức Pháp Tính có nghe được thì xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính sẽ điều hợp cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú kính tri ân đại đức Lợi Tiến rất nhiều, đã thảo luận cho cái câu vừa rồi. Chúng ta biết không thấy đại đức Pháp Tính lên tiếng, không biết đại đức Pháp Tính có tức máy không. Nếu đại đức có, đại đức Quan Nghĩ điều hợp. Nếu phần còn lại nếu không có thì chúng tôi tiếp tục. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thôi để rồi, vừa rồi thì đại đức Quỷ Tiến có trả thảo luận rồi đó. Thì thôi bây giờ chỉ có hai vị thôi, cho nên là đại đức Quỷ Tiến Quan Hỷ lên đặt câu hỏi để chúng tôi sẽ thảo luận tiếp, còn không thì chúng tôi sẽ thảo luận với đại đức, đặt câu hỏi tiếp để đại đức thảo luận. Rồi, kính thỉnh đại đức Quỷ Tiến Quan Hỷ trở lại.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ngà Giá. Con xin thành kính lễ tăng, kính chào quý vị. Và con có một cái câu hỏi, con muốn hỏi Đại Đức qua cái sự mà cái bài học ngày hôm nay đó, thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, ngoài cái việc mà một cái vị mà sống được hiện tại lạc trú, khi mà khi nãy đó Thượng Tọa Tỳ Siêu cũng có đề cập đến cái câu chuyện mà của cái gia đình thợ gốm Khatikara, mà trong cái lúc mà Đức Phật và Chư Tăng đến để mà lấy những cái vật dụng ở trong nhà của thợ gốm Khatikara thì tâm thiền của hai vợ chồng, cha mẹ của thợ gốm Khatikara đã rất là quan hỷ, có một cái hỷ lạc suốt cả một tháng như vậy. Và đến khi mà cha mẹ thợ gốm Khatikara cũng đã trả lời cho Khatikara, khi mà Khatikara thợ gốm hỏi cha mẹ là ai đã đến nhà của chúng ta và làm cái việc như vậy, thì cha mẹ của thợ gốm Khatikara cũng đã trả lời với Khatikara là chính Đức Phật và Chư Tăng đã đến đây. Thì theo Đại Đức thì theo Đại Đức Pháp Tân thì ở trong cái trường hợp này đó, thì cái tâm phỉ lạc của hai vợ chồng cha mẹ của thợ gốm Khatikara ở trong đó đó, có phải là có cái tâm thiền hay không, hay là như thế nào? Bởi vì cái sự an lạc phỉ lạc ở trong cái đời sống hiện tại lạc trú mà cái vị này phải có liên hệ đến samadhi, liên hệ đến thiền. Do vậy thì nếu như mà hai vợ chồng của cha mẹ thợ gốm Khattikara này đó chỉ nghe là Đức Phật và Chư Tăng đã đến thọ dụng những cái vật thực và ở trong cái ngôi nhà cũng giống như là cái người nhà như vậy đó, mà hai vợ chồng đã quan hỷ suốt một tháng như vậy, thì theo Đại Đức là cái sự quan hỷ đó có phải là tâm thiền, hay là cái sự quan hỷ đó chính là cái sự an lạc khi mà họ có một cái tư tưởng nó xúc cảm và họ nghĩ rằng cái nhà của mình nó nghèo quá, mà Đức Phật là một bậc vĩ đại, mà Chư Tăng Thánh Chúng đệ tử của Đức Phật, các bậc sa môn cũng rất là cao thượng. Như vậy thì theo Đại Đức thì cái tâm ở trong cái khía cạnh này đó là cái tâm thiền hay là cái sự quan hỷ bởi vì có đức tin nơi tam bảo hay không. Cho nên con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận cho con cái câu hỏi này. Con kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Và ở đây đó thì chúng ta biết rằng nói đến cái câu chuyện của cha mẹ Khattikara đó, thì chúng ta biết rằng quan hỷ đến cả tháng như vậy đó, thì khi mà mình nói đến cái việc mà hỷ lạc hiện tại lạc trú đó, thì ở đây đề cập đến là mình phải biết đến đó là cái về phương diện mà cái an lạc từ nội tâm do thiền định mang lại. Còn cái việc mà câu chuyện của cha mẹ thanh niên Khattikara đó, thì ở đây chúng ta biết rằng đó là do cái phát hỷ từ ở nội tâm. Bởi vì ở trong tâm đại thiện đó, thì chúng ta biết rằng có cái thọ hỷ. Mà cái thọ hỷ của một cái người mà làm điều thiện đó, chúng ta thấy là cái tâm thiện của mỗi người nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ là có lúc mình làm những cái chuyện này đó thì mình lại là rất là hoan hỷ, nhưng mà những cái chuyện khác thì mình lại hoan hỷ ít hơn. Rồi có những chuyện thì mình làm những cái chuyện mà mình làm việc thiện đó thì mình vẫn thấy là bình thường. Bởi vì mình thấy rằng là có khi thì mình làm được cái chuyện thiện, ví dụ như mình ngồi thiền tâm mình an tịnh thì mình thấy mình hoan hỷ, mình nhớ đến những điều đó mình hoan hỷ. Hoặc mình bố thí, mình được một cái việc bố thí đầu tiên trong những lần đầu tiên, hoặc là những việc đó mà mình mong muốn được thực hiện được, thì bây giờ mình nôn nao, mình mong muốn mình làm được những điều đó. Khi mà mình làm được thì cái niềm hoan hỷ nó cũng có, nó kéo dài, nó có người thì cứ nhớ lại là mình hoan hỷ, nhớ lại những cái chuyện thiện đó là tự động mình hoan hỷ. Thì cái chuyện mà hoan hỷ ở đây đó thì chúng ta biết rằng là ở trong tâm thiện, trong đặc biệt là trong tâm đại thiện, nó có những cái tâm tương ưng, nó có những tâm thọ hỷ. Và do đó thì khi nào nó cũng cái trường hợp mà ở nội tâm mà sanh lên cái niềm quan hỷ đó nó nằm ở trong cái tâm đại thiện. Còn cái việc mà một người mà thành tựu ở cái vừa gọi là ở trong kinh gọi là thiền định, mà gọi là hiện tại là trú, thì cái đó là do cái chi thiền mang lại, đó là cái thiền định mang lại. Mà thiền định mang lại nó là cái gì? Nhờ cái sự an tịnh nội tâm, nhờ cái sự an tịnh nội tâm đó mà cái niềm hỷ lạc ở trong hiện tại của họ rất là an lạc. Cho nên là trong kinh gọi là hiện tại là trú. Bởi vì khi mà mình biết rằng cái tâm của mình mà còn phóng túng, dao động thì nó sẽ bị chi phối. Cho nên tâm mình dù như thế nào đi nữa thì khó bao giờ có được cái hiện tại lạc trú đó. hiện tại lạc trú đó. Bởi vì nếu mình nói theo một cái việc bình thường đó, thì cứ hỷ nộ ái ố nó cứ diễn ra ở trong đời sống của mình. Nhưng mà người mà tu tập thiền định vững chắc đó, thì cái người đó có thể nhờ định trú được các cái tiền cái, nhờ làm lắng dịu được các cái tiền cái, cho nên là các vị ấy có được cái hiện tại lạc trú, và là cũng là nền tảng hay là cơ sở để cho chánh niệm một cách lâu dài, lâu dài. Còn cái việc của một cái vị mà hai vợ chồng của thanh niên của Khatikara đó, thì ở đây chúng ta biết rằng đó là cái sự quan hỷ. Cái sự quan hỷ này có thể là nói rằng một là do cái đời trước cũng đã có nhiều cái sự quân tập, nhiều cái quân tập, tức là mình sẽ tập quen lần với các cái việc thiện. Khi mà mình làm được những cái việc thiện gì mà tập cho mình cái niềm quan hỷ đó, quân tập cho mình cái niềm quan hỷ nó một cách lâu dài, cho nên là đời này là có thể là hai vợ chồng của thanh niên cha mẹ của thanh niên Katikara đó thì có cái sự quan hỷ đó. Thứ hai nữa đó, là phải nói là do cái gì, do cái nguyện lực, do cái nguyện lực. Thí dụ như chúng ta thấy rằng cái nguyện lực đó nó sẽ hỗ trợ, nhờ cái phước nâng đỡ đó, cho nên là cái vị ấy có được cái niềm quan hỷ. Bởi vì chúng ta biết rằng cũng là sanh ra đời trong đời sống này, nhưng mà mỗi người có một sắc mặt, sắc diện khác nhau, và chính cái sắc diện đó nói lên cái tâm tư của người đó. Thí dụ như cái người đó họ có một cái tánh trầm thì họ cũng không có cái gì mà gọi là vui nhộn, mà họ vẫn lúc nào ở trong ngay cả cảnh vui nhộn thì nhiều lắm thì họ cũng là mỉm cười một chút mà thôi, chứ họ cũng không phải là cười một cách sảng khoái được, cười một cách sảng khoái được. Và nhìn nước sắc mặt của người đó thì có lẽ là họ cũng không có một cái biểu cảm của cái sự cười, của cái sự vui. Còn đối với một người mà có một cái tâm thọ hỷ, hay nói cách khác tức là có cái tục sinh bằng cái tâm tương ưng với thọ hỷ đó, thì cái người đó nhìn cái mặt lúc nào cũng tươi sáng, nhìn cái mặt lúc nào cũng vui vẻ, nhìn cái mặt lúc nào cũng hớn hở, thì ở đó nó cũng là do cái sự sự đã có cái sự quân tập từ đời trước, hay là có sự gieo trồng. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện mà cái việc mà cha mẹ của Khatikara mà có cái niềm vui đó, tại vì do là nghĩ là chính cái hoàn cảnh của mình mà mình được cái sự chiếu cố, cũng như là được cái sự thương tưởng xuất hiện của Đức Phật và Chư Tăng đó, cho nên cái niềm quan hỷ nó lớn lắm. Hơn nữa là cái niềm tịnh tính, cái lòng tịnh tính của cha mẹ Khatikara đó, thì phải nói là cái niềm tin đó nó võng mạnh lắm, nó lớn mạnh lắm, chứ không phải là không có. Và do có cái võng mạnh, cái niềm tin võng mạnh như vậy đó, cho nên là cái sự quan hỷ, cái sự hỷ lạc, cái sự quan hỷ của nội tâm đó, rất là lớn, rất là lâu dài, chứ không phải là chỉ một chốc lát thôi. Nội mà chúng ta thấy rằng cái việc thiện mà chúng ta nhớ lại thôi đó, thì nếu như cái việc thiện đó đã tạo cái ấn tượng cho chúng ta, cái niềm quan hỷ đó, thì sau này ngay cả những cái lúc mà ngồi bình thản nhất đó, chúng ta nhớ lại đó, thì chúng ta cũng cảm thấy nó là quan hỷ rồi. Thì chúng tôi nói ở đây đó, như trường hợp của cha mẹ Khatikara đó, có được một cái sự quan hỷ lâu dài đó, thì ở đây chính là cái sự quân tập. Thứ hai nữa là do cái nguyện lực, hoặc là có thể là do đời trước đó, nguyện rằng gặp được Đức Phật, gặp tạo được cái điều thiện gì đó, thì có được cái sự an bình, có được cái sự thanh tịnh, có được cái sự an bình, hay là có được cái tâm của mình hỷ lạc một cách lâu dài. Cho nên ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong các cái tâm thiền đó, đặc biệt là tâm thiền sắc giới đó, thì những cái tâm mà tương ưng với thọ hỷ đó, thì nó có điều có cái thọ hỷ. nhưng mà ở trong tâm thiện, trong tâm đại thiện đó, tức là tâm thiện dục giới đó, thì những cái tâm thiện đó có những cái tâm tương ương thọ hỷ, và cái thọ hỷ mà lâu dài đó thì phải nói là do cái sự dân tập hay là do cái sự nguyện lực. Nếu mình nói ở hiện tại đó, thì nếu mà nói hiện tại đó thì do cái hoàn cảnh của Khatikara, cha mẹ Khatikara là một cái cảnh hoàn cảnh mà khó khăn về phương diện vật chất, mà cũng không có nghĩ không nghĩ rằng là Đức Phật sẽ xuất hiện. Nhưng mà rồi Đức Phật xuất hiện thì cái niềm quan hỷ đó nó lại càng nhân đôi lên thêm, và do đó cái sự quan hỷ nó kéo một cách lâu dài, nó có được một ở cái nội tâm lâu dài. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cũng là tâm thiện với nhau, nhưng mà có những cái tâm nó là tương ương thọ hỷ, nhưng mà có những cái tâm tương ương thọ xả, hoặc là có những cái tâm tương ương kiến, tương ương trí, hoặc là những người không tương ương trí, cái tâm không được tương ương trí, hoặc là có những cái tâm hỗ trợ và cái tâm vô trợ. Thì trong trường hợp này đó là cái tâm, trường hợp mà chúng ta biết rằng nó là tương ương thọ hỷ, mà tự thọ hỷ một cách lâu dài là nhờ cái nguyện lực, hay là do cái sự tu tập, do cái sự quân tập như vậy, là quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp mới có được những cái điều đó. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được có chia sẻ với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi thấy cũng đã bây giờ 19 phút rồi, thì thôi thỉnh đại đức Pháp Tiến Huệ Tiến Quang Hỷ thảo luận một câu nữa nha. Ở trong cái đoạn kinh này đó thì đại đức Huệ Tiến cũng biết đó là nói là hiện tại lạc trú. Thì cái hiện tại lạc trú này đó là nó khác như thế nào so với cái niềm hỷ lạc của mình? Ví dụ như mình được cái điều này, được cái điều kia đó, thì khi mà mình được những cái điều đó thì mình cũng quan hỷ hay là cũng vui mừng, thì như vậy. Nhưng mà ở trong này đó, trong cái đoạn kinh này nói là hiện tại lạc trú, thì cái hiện tại lạc trú này đó nó có khác gì cái lạc, cái hỷ của ở những cái hỷ mà chúng ta được cái điều này, được điều kia, từ ở cái vật chất của cái hay là những cái gì đó mà chúng ta mong muốn? Thì xin thỉnh đại đức Huệ Tiến Quang Hỷ thảo luận dùm cho cái câu kế tiếp.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Bảo Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Một lần nữa xin được đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính bạch đại đức Pháp Tăng, cái câu hỏi này thì con xin được trả lời trong 5 phút, và còn thời gian lại thì hôm nay sẽ có một cái bản tin, do đó thì con sẽ trả lời nhanh gọn. Và với lại thì khi nãy đó qua những cái câu hỏi thảo luận thì chúng ta cũng được hiểu rất là nhiều qua cái khía cạnh của cái bài học của ngày hôm nay. Vì cái vấn đề mà cần được nêu ra đó chính là, một là cái hiện tại lạc trú, thứ hai là giúp chúng sanh do có cái hiện tại lạc trú sẽ có một cái tri kiến đúng đắn và thù thắng được chói sáng, thứ ba nữa là hướng tâm đến cái chánh niệm cảnh giác, thứ tư là đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Thì trong cái vấn đề mà hiện tại lạc trú của một cái người hành giả con kính bạch đại đức là nó sẽ khác hơn là một cái người mà có một cái sự hỷ lạc hay là một cái sự an lạc. Trong 18 tâm vô nhân thì năm cái cặp ngũ song thức, ngũ song thức có nghĩa là hai cái cặp nhãn thức, hai cặp nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, thì cái tâm quả bất thiện vô nhân thì nó có năm, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, và tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nhưng mà thân thức thì nó là thọ khổ, còn cái tâm mà thiện vô nhân, bởi vì nó không có nhân tương ưng cho nên người ta gọi là tâm vô nhân. Và tâm thiện vô nhân đó thì nó gồm có tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thiệt thức thọ xả cũng là quả thiện, nhưng mà với cái tâm thân thức quả thiện thì là tâm thọ lạc, tâm thân thức thọ lạc, chứ không còn thọ khổ nữa. Bởi vì một cái người mà có cái hỷ lạc của cái sự sung sướng khi mà một cái người này sống ở trong cái đời sống, người này được hữu phước, được nhà cao cửa rộng, được đầy đủ những cái tiện nghi, thì khi mà họ cần cái nước sôi, họ cần một cái thức uống, hoặc giả là họ đang thích thú một cái ly cà phê, thì lúc bây giờ họ thưởng thức cái ly cà phê đó, thì cái tâm của họ đó, cái đầu óc của họ nó được sảng khoái, nó được minh mẫn, thì lúc bây giờ họ sẽ quan hỷ, có cái niềm hỷ lạc khi mà cái thân nó được xúc chạm với một cái thức uống nó được ngon lành như vậy. Cho nên cái việc hỷ lạc của cái tâm thân thức nó thọ lạc, nó sẽ khác hơn là cái tâm thiền samadhi ở trong cái tâm thiền của cái vị hành giả. Bởi vì cái tâm thân thức mà thọ lạc của một cái người phàm phu bình thường, thì như chúng ta đó, chúng ta đang ngồi lâu, chúng ta muốn đứng lên, thì trong lúc chúng ta đứng lên, chúng ta sẽ thấy, cảm thấy là những cái đốt sống nó được giãn ra và nó được thoải mái, hay là chúng ta đang buồn ngủ, chúng ta nằm xuống và chúng ta ngủ một cái giấc ngon, thì trong lúc bấy giờ đó, tâm nó được thân thức thọ lạc, thì cái tâm thân thức nó không có giống như là một cái vị hành thiền. Một cái vị hành thiền không phải là ngủ, và cái người ngủ không phải là cái người hành thiền. Do đó thì cái thiền định của cái vị hành giả chứng được thiền đó là cái trạng thái khi mà sơ thiền chứng được thiền với cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Bởi vì không còn liên hệ đến cái dục tham, không còn liên hệ đến những cái dục mà nó thô thiển và nó vi tế. Còn cái sự hưởng dục hay là cái sự hưởng thụ ở cái đời sống của năm cái trần cảnh là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì những cái sự hưởng thụ đó nó không phải là cái tâm thiền, và nó không phải là cái tâm mà an trú ở hiện tại mà lạc trong cái thiền, trong cái thiền chứng. Còn một người bình thường như chúng ta đây không có tu tập thiền, nhưng mà hỡi chúng ta buồn ngủ thì chúng ta nằm xuống ngủ, ngủ được một giấc ngon lành, hay là chúng ta đang khát nước, chúng ta uống được một cái ly nước ngon, thì như vậy cái tâm thân thức thọ lạc nó là cái sự sinh lý đương nhiên của một cái con người. Thì kính bạch đại đức rằng là có hai cái vấn đề ở đây. Một là một vị hành giả tu tập thiền chứng được thiền từ sơ thiền với trạng thái hy lạc do ly lực dục sanh, và nhị thiền, tam thiền, thứ tứ thiền, không hỷ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, nó khác hơn là một cái người bình thường mà thọ hưởng những cái vật chất mà có cái tâm thân thức thọ lạc là như vậy. Con xin kính trình bày với đại đức là như vậy, và kính xin được viết lời nơi đây. Và hôm nay có một cái bản tin, cho nên thì chúng tôi xin nhờ các vị trong ban điều hành có vị nào có trách nhiệm để đọc cái bài trong cái buổi thảo luận này, đọc cái bài bản tin, chúng tôi xin được viết lời nơi đây. Nam mô Bố Thầy nhé.
Câu thảo luận của đại đức Pháp Tính vừa rồi, đại đức Huệ Tí vừa rồi cũng đã khép lại cái buổi học hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái bản tin Phật giáo trong ngàn, bản tin số 3107 của Như Hoàng Viên Dịch Bangladesh, Thạch Cát tái thiết ngôi chùa Phật giáo. Bản tin này được trình bày qua quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phật tử Lăng Già Nguyệt. Kính mời cô Nguyệt lên đọc cho bản tin hôm nay. Không biết là cô Nguyệt có trước máy không? Nếu có thì cô Nguyệt đọc cho cái bản tin hôm nay. Nếu không có, mời cô Anicca lên đọc cái bản tin hôm nay. Nhưng mà...
Dạ, con xin được phép được báo tin. Tin Phật giáo 3107 do Như Quang dịch. Bangladesh, Dhaka, tái thiết các ngôi chùa Phật giáo. Dhaka, Bangladesh, ngày 27 tháng 10 năm 2012, chính quyền vừa mới tái thiết các ngôi chùa Phật giáo bị phá hoại bởi người cuồng tín tại các vùng Cochbazar và Chittagong vào tháng 9. Các báo cáo từ quận Cochbazar cho biết việc tái thiết các vừa mới khởi công theo chỉ thị của Thủ tướng Sheikh Hasina, người đã bảo đảm các ngôi chùa sẽ được tái thiết. Công trình này được thực hiện bởi nhóm kỹ sư, quân đội và chi phí khoảng ước chừng 120 triệu tiền Bangladesh. Các viên chức cho biết mẫu thiết kế mới sẽ được đúc kết bởi các nhà lãnh đạo Phật giáo để giữ các hình thức nguyên thủy. Cuộc náo loạn ngày 29 và 30 tháng 9 trong các ngôi chùa Phật giáo tại Ramu, Akia, Teknath và Patiya ở phía đông nam Bangladesh gần tỉnh Rakhine của Miến Điện là cuộc bạo động về tôn giáo trầm trọng nhất lịch sử của Bangladesh. Nó đã phân tán hàng ngàn Phật tử và hàng chục ngôi nhà đã bị phá hoại. Cuộc bạo động khởi phát ra do một trang Facebook phỉ báng giáo chủ Mohammad. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc điều tra cho biết cuộc tấn công này có sắp đặt và được thúc đẩy bởi chính trị. Các tổ chức tôn giáo chính tông dọc trên biên giới Miến Điện bị quy trách cho việc xảy ra cuộc tấn công với sự hỗ trợ của nhóm tị nạn Rohingya từ Miến Điện. Thủ tướng Sheikh Hasina, người đã viếng thăm vùng thiệt hại nặng nhất tại Ramu, sau đó đã nói với một vị đại diện Phật giáo rằng chính phủ của bà sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai có liên can đến vụ tấn công này. Đảng đối lập BNP đã quy trách về việc tấn công của cho chính phủ. Chính phủ Hasina tin rằng cuộc tấn công vào Phật tử có thể do hai động cơ bắt buộc nhà nước phải nhận nhóm tị nạn Rohingya từ Miến Điện là làm hỏng phiên xử các tội ác chiến tranh đang diễn ra và để tạo hỗn loạn cho các bầu cử sắp đến. Tuy nhiên, đa số các báo cáo đều nghi vấn về vấn đề của giới điều hành và cảnh sát địa phương trong các cuộc tấn công, vì các cơ quan chính quyền đều im lặng theo dõi trong suốt cuộc bạo động. Khoảng 250 người đã bị bắt và bị chính phủ đã thông báo cho những kẻ âm mưu sẽ bị xét xử tại phiên tòa Speedy Trial Court. Có một lý luận mạnh mẽ rằng nhóm Jamaat-e-Islami có dự phần vào vụ tấn công. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại với chương trình. Dạ, con thấy thượng Đại Đức Pháp Tăng đã rời lớp. Và bản tin đã chấm dứt ở phần của lớp học hôm nay, và con đề tài ngày mai đó là xin giới thiệu đề tài ngày mai. Đề tài ngày mai là bốn pháp, bốn vô lượng tâm sẽ do giảng sư Đại Đức Pháp Tính giảng giải, và chương trình đến đây đã kết thúc, và con xin được hồi hướng và đóng rung. Con Anicca xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, hớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Chúng sinh Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Bửu Tháp Tham Á xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giác.